cái thân chung, trong cái thân chung ấm. Nếu mà ví dụ như là những cái người mà họ thương nhau, họ thề thốt với nhau, hoặc là họ hận nhau, họ trừ oán nhau, nhưng mà đến khi họ chết cùng trong cái thời kỳ mà 49 ngày đó, thì họ có thể nhận ra nhau trong cái thân chung ấm không, hoặc là họ có
quan tâm không?
Không có báo thù được.
Không báo thù được, cũng không nhận diện nhau được. Vì đó chỉ là một cái tâm thức thôi. Tâm thức đó chỉ phát huy được toàn bộ cái chức năng đó là khi nó đặt trong hệ thống thần kinh. Và có bộ não của con người đang tồn tại và đang sống thì nó mới phát huy được. Còn khi mà cái tâm thức nó thoát ra khỏi cơ thể sau khi chết đó, thì toàn bộ nhận thức đó nó không có tác dụng giống như là con người được. Cho nên đó là nó không có chuyện mà níu kéo nhau hay là hâm thù nhau không mất. Vì đó chúng ta không phải làm. Tuy nhiên nó có tình trạng như thế này. Cách đây mấy năm thì con đường Đài Nga của anh đó bị chết trong tai nạn xe hơi với người tình tỷ phú là người Hồi giáo. Thì cái cảnh giới tái sinh của họ đó nó có thể xảy ra trong các tình huống như sau. Tình huống một, hai người sẽ có cùng ở trong một bào thai của một người mẹ, thì chết cùng một thời điểm mà, và lúc đó họ đang muốn hiến tình yêu với nhau, thì họ gắn với nhau như là bóng không đời, cho nên khi tái sinh á với cái nghiệp cảm tử đó là cho họ có mặt trong một bào thai để trở thành là anh chị em và anh em. Thì trong tình huống này á, Phật giáo Việt Nam khích lệ chúng ta là gì? Dầu cho cô gái được sanh ra sao thì cũng phải đặt cô gái làm vai làm chị chứ không được đặt vai em, để tránh cái tình trạng lọt luôn do cái tình yêu chết cùng một lúc ở kiếp vừa gần nhất. Chúng tôi để ý khắp trường hợp học sinh nữ với nữ, nam với nam thì giống nhau về ngoại hình đó, thường là 95-98% vì do cùng cái cấu trúc dây di truyền. Nhưng cặp song sinh một nam một nữ gần như là khác nhau trời vực, giống như là giống nhau đó, tại vì cái cấu trúc sinh học nữ và nam nó khác nhau. Và thường những cái cặp song sinh là nam nữ phần lớn đó, là do các cặp tình yêu chết cùng một thời điểm mà lúc đó là họ đang quá quýt với nhau không tách rời nhau được. Tình huống hai, nếu đang lúc mà trên chiếc xe đang chạy rồi cái nhóm truyền thông đó rượt đuổi theo để mà đưa tin mà làm cho Dana và người tình của cô ấy đó đang cãi mãi nha, bắt đầu với nhau cái hướng là nên dừng xe lại hay là tấp vào chỗ này hay tấp vào chỗ kia, thì đang lúc mà cãi vã nhau á mà tai nạn xảy ra hai người cùng chết á, thì cái cơ hội xây sanh ở trong cùng một bào thai là rất hiếm, vì lúc đó họ đã tấp thời gian mà họ đang bơm chậm nha, thì họ không thể là có mặt chung nhau một chỗ được. Nhưng mà tình yêu của họ quá sâu nặng, vượt quá mọi dư luận, rồi sanh ra ở hai cái nơi điểm khác nhau rồi họ cũng thể gặp nhau, rồi gặp nhau thì yêu nhau ở trong cái gặp lỡ lần đầu tiên này. Đó là cái tình yêu có nhân duyên của kiếp trước. Vậy đó là cái tình huống mà chúng ta thấy là cái khả năng xảy ra tương đối là cao. Còn giữ cái hận thù thì trong cái thời gian mà chưa được tái sinh là hai bên là đấu đá nhau, giết nhau là hoàn toàn có rồi. Có một lần một nhà ngoại cảm ở tiếng Việt Nam đó trả lời phỏng vấn cho báo giấc ngộ, khi chứng kiến cái lễ trai đàn của thầy sư Giới Hạnh diễn ra tại Diễn Nghiêm, thì cô này mô tả rằng là mấy chục vạn các cái hương linh đó lũ lượt kéo nhau về chùa Diễn Nghiêm, hương linh què thì được hương linh hai chân á là cõng đi, rồi hương linh đó của Việt Nam Cộng Hòa có thể được hương linh cộng sản nhiều nhau, nó rất mắc cười, mê tín như thế nhưng mà người ta cũng tin ào ào không. Chuyện đó là không có thật, què giò hay là lành lẹ cơ thể chỉ xảy ra khi người đó còn sống thôi, còn sau khi chết rồi thì thể đó nó được chôn trong đất, nó được hóa tiêu đi, cái tâm thức nó không còn như thế mà bị què, hay tâm thức là lanh lẹ, chỉ có cơ thể là què hay lanh lẹ thôi, còn tâm thức là giống nhau, và tất cả đều phải tái sinh. Cái cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc vào năm 1975. Thì những người đó đã chết và tái sinh lâu rồi. Nếu chết vào năm 75 thì bây giờ đã trở thành 39 tuổi rồi. Còn đâu luôn mà đi tới sự diễn viên mà cái kinh kiểu năm đó tôi có tin. Rồi đã trái với nguyên lý Phật học, mà nhất là tôi nguyên luật tái sinh. Thế đây cái dụng ý của nhà Phật giáo là muốn nói rằng là ông sao chung vậy. Gọi với cõi ông á, các chiến sĩ đã biết bỏ hẳn thù với nhau, bắt tay nhau, vừa nhắc nhau đến nghe kinh để được siêu thoát. Ở trên dương gian cũng nên như thế được hẳn thù nữa. Thì cái thông điệp này là hay, nhưng mà cái nội dung đó là mê tín không có thật. Để xóa bỏ hẳn thù chúng ta có hàng trăm cách để thiết lập đó, mà không cần phải sử dụng phương pháp mê tín. Khi sử dụng phương pháp mê tín á, lễ bất cập hại. Gần đây Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng là chủ tịch Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đã có những nỗ lực đối thoại với những người chống cộng ở California và mời những đó về tham quan Trường Sa bằng tàu, sau đó dẫn nhóm người chống đối này lên trên nghĩa trang ở Bình Dương dành cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để cho ta nhìn thấy cái cảnh thật, việc thật, người thật, để giảm bớt đi những cái hạng thù. Cái cuộc chiến Việt Nam đã khép lại 40 năm rồi, nhưng mà hạng thù đó vẫn chưa kết thúc. Đó là những nỗ lực rất là đáng quý, nhưng mà thành công là rất thấp. Vì chính sách của Việt Nam sau 75 đó nó quá dở đối với cái giới trí thức, giới chính trị, làm cho họ là phải bị học tập cái tạo. Là số nào ra được có thể đi dựng biên, một phân nửa là bị chết ở dưới biển cho cá ăn, còn lại đó thì sống rất là vất vả, làm việc bằng hai bàn tay trắng, mà đang bị cái sự nghiệp trước đó rất là kinh hiển, cho nên cái hạnh thù đó khó bỏ được. Có người chết mang theo ở kiếp sau rồi, còn có tu học Phật thì chúng ta rủ bỏ được ở kiếp này để kiếp sau chúng ta không gặp nhau nữa, không tu hành nữa. Cái tâm thức đó nó vẫn còn những cái tố chất đó, cho nên đó khi sinh ra đó cái mâu thuẫn va chạm xung đột giữa ý thức hệ có thể tiếp tục tiếp nối. Nhưng mà trong cái thời gian chưa tái sinh á thì toàn bộ các cái hoạt động hận thù hay là thân thiện hoàn toàn không thể xuất hiện được, không thể xảy ra được. Hay nói cách khác là với hình thức là một tâm thức không có thân thể, không có một người nào có thể làm được bất cứ một cái gì, chứ đừng nói là hành động thân quen hay là hành động thù địch. Tất cả các hành động còn lại hoàn toàn không thực hiện được, cho đến lúc nào tâm thức đó gá vào trong một bào thai, tạo ra cái phôi thai 10 năm sau trở thành một cô cậu bé, rồi mấy năm sau được giáo dục. Bây giờ cái em thông minh đó thì có thể 2 tuổi là có thể biết được việc này việc nọ chút đỉnh. Còn số thông minh nữa trở thành thanh đồng ở tuổi lên 7 lên 8, thì lúc đó cái tâm lý về hận thù về bạn bè nó mới được phân tranh. Còn ở dưới dạng tâm thức chưa tái sinh đó, hoàn toàn không có các cái hoạt động đó, cho nên chúng ta không phải lo lắng. Xin điều hành các.